So is there a slideshow now, or do you see anything on the screen? What do you see, slideshow or the regular mode? Regular mode, no slideshow mode? Okay. Oh, well. Okay. Well, good morning. Thank you for coming on such a rainy day to Wan Yin Celebration. Cảm ơn quý vị đã tới tham gia cái lễ vía Quan Âm ngày trời mưa như vậy. And lots of people came. I appreciate it. We appreciate it.
Today,
because of the occasion, we also, earlier in the morning, we had a refuge and five precepts ceremony.
今天早上呢,我们有一个三规五戒的这个仪式。
Sáng sớm, có tổ chức một cái lễ quy y với thọ ngũ giới. And a good number of people came as well. Sáng cũng đông người đến nữa.
很多人来参加.
And I'm very happy about that because then it's time for me to talk to you a little bit about our Dharma.
法师说他非常高兴，因为这是这也是时候，那个法师要跟大家解说他的法门。
Sẵn cơ hội đây, có nhiều người tới quy y với lại này, này nọ, thành ra tôi muốn có dự cơ hội này nói chi xíu về cái pháp tu hành chúng tôi. The Dharma we practicing in the temple has two different kinds. One is for lay people, one for platform people.
我们在这个道场修的法门呢，是有两种，一个是给出家人，一个是给在家人。
Ở chùa này chúng tôi có hai cái pháp tu người tại gia, pháp tu người xuất gia. And today I want to make it official, let you know that I accepted a platform person as a disciple, and I also accepted several people as lay disciples as well. So I thought I'd spend a few minutes talking to you about what is expected of them.
法师说他要跟大家说，他今天接受了一个出家人，跟收了一个出家人，跟几个在家人，所以要解释他对大家的期望是什么。
Turn off the fan, please. Hôm nay có tôi nhận một người đệ tử làm đệ tử người xuất gia. Rồi xong rồi có nhận vào một vài người làm tại gia đệ tử nữa. Thành ra muốn bọn tí thì giờ nói cái gì biết cái pháp người xuất gia, pháp người tu người tại gia là sao. The foundation of our practice is great compassion.
我们修行的基础是 慈悲, 大慈悲.
Cái nền tảng của cái tu luyện chúng tôi ấy, là cái lòng đại bi. Okay. And it's befitting that mention our viewpoints on this particular celebration of Wan Yin's birthday.
那, 我们借由今天这个机会呢, 来, 讲几个重点。
Thành có cơ hội này nhân cái vía ngày Quan Âm đó thì nói cái vị một tí về cái pháp tu hành ra sao. Thứ nhất muốn nói giới thiệu với quý vị là tôi nhận sư cô Phước Từ là làm đệ tử, thành tôi đặt cô một cái tên gọi là cái đời của cái dòng cái đời xuất gia của đệ tử tôi á là đời hiền. Thành tôi đặt cái sư cô này á, tên là Hiền Nhã. So I accepted Venerable Phước Từ based on her request to take me on, to take her on as a platform disciple. And my half-level disciples generation are called Xian. 贤啊，不贤的贤。
啊，福慈法师呢，请求法师收他作为这个出家人的徒弟。那法师的出家人徒弟的法号是贤，贤德的贤。
Him. So, 贤, 贤 in Chinese means worthy. 不贤的贤, it's universal worthy. Meaning that the basis of our practice for left home people are the 10 profound vows of universal worthy bodhisattva. 但là cái căn bản của cái người, cái pháp nghị hiền của chúng tôi tu trong chùa này là cái pháp tu theo cái 10 hành nguyện vô tận của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát.
意思就是说，这个修行是基本是基于这个普贤菩萨的十个
大愿，
无际愿。
那cái căn bản là cái mười hành nguyện vô tận của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, cái đó là cái hành tu của cái đời cái dòng cái đời đời hiền của đệ tử tôi. Okay.I probably will go into that later on, but today, because of the time constraints, I'd like to talk about the foundation of the lay people's disciples.
法师说他有时间会再深入的讲，但是今天先讲这个在家人的这个的基础。
Vì thời giờ eo hẹp, ngày nay không có thời giờ nói về cái pháp hiền nhiều.Thành chỉ nói sơ sơ cái căn bản của cái pháp hiền luôn ấy, là cái căn bản của cái pháp của người tại gia luôn là cái pháp của nhập đời nhập. So the basis for the lay people's dharma we practice, my disciples are expected of them is the ru dharma, the entering the dharma, entering the dharma realm dharma.
所以这个法师的徒弟们是修行基于这个入的法门。
那cái đời mà đời nhập là chữ nhập của nhập vào pháp giới đó là cái đời này là căn bản pháp của họ là họ xâm nhập vào pháp giới vì lòng đại bi mà nhập vào pháp giới để mà tu. So it's out of great compassion that we enter the Dharma realm to cultivate.
我们来到这个法界修行是有很多的这个大的慈悲。
So they are expected to follow the six guiding principles.
所以他们必须要遵守这六个宗旨。
但每个đời đệ tử nhập của tôi đó, đời tại gia đó.Thì có phải theo sáu cái tông chỉ với tước như thầy của tôi nhé. I'm imitating my master's a little bit, so I'm also put forth six principles.
法师说他效仿他的老师，所以他也有六个宗旨。
Okay, so what are those six principles? Those are six guidelines for their cultivation.
这是他们老师的徒弟们六个宗旨修行的六个宗旨。
First and foremost, I shall not lie.
第一个就是我不
打妄语。第一个空了有。What is to lie? Thomas, what is to lie?
打妄语是什么意思呢？
Okay, he doesn't know. Anyone knows what is to lie means? I'm being not now. Let's out. What's the definition of a lie? Yes. Nói láo là không nói thiệt. She said to lie is that you're not telling the truth. That's very good. What else? Let's out nữa. Let's out. Không đúng sự thật. Okay, it's not the truth. Yes. What else? What is the definition of a lie? What is a lie?You utter a lie when your mind and your mouth are in contradiction.
法师问说谎言是什么呢？就是你说谎，就是当你的心跟你的口是不一致的。
Nói dối là khi cái tâm với cái miệng của mình nó tương phản với nhau. Ok, mình nói một điều mà cái tâm mình không tin như vậy. So in other words, you say something but your mind doesn't believe in it. That's a lie.
意思就是说，你说的话，但是你心里面并不相信你讲的话，那就是说谎。
Why do I put it forth as number one? 但是给给给客户说有了，首先是。
为什么是第一条呢？
Because the purpose of cultivation is pursue the truth.
因为修行的最重要的意义是要追寻真理。
Tại vì cái trọng điểm của cái tu hành đó là tìm cái sự thật, tìm cái chân thật. Muốn tìm chân thật là không thể nào nói dối được. If you're seeking the truth, you cannot tell lies.
如果你是要追求真理的话，你不可以说谎。
Any questions? 爱当发问的情况không?
有没有什么问题？
Okay. If you tell lies, then you cannot be trusted.
如果你说谎的话，你就不能被相信。
Nếu chúng ta nói dối thì không ai tin được, không ai thể tin tưởng được chúng ta. And there's no place for you in society. trong xã hội này không có chỗ để dung túng cho quý vị đâu.
就没有在社会上立足的余地。
We not welcome anywhere we go.
就不会被欢迎。
Đi chỗ nào người ta cũng không muốn mình, không hoan nghênh mình đâu. Okay, is it clear?
有没有问题？
Yes.
Are there exceptions?
Come again.
Are there exceptions?
Are there exceptions? I'm the only exception. Hỏi là có ngoài kiện không? Tôi nói tôi là người duy nhất thôi, là ngoài kiện duy nhất thôi.
他问说有没有例外，法师说只有我可以例外。
What do you mean? What exceptions are you have in mind?
Some people cannot handle the truth and you have to lie so they don't hurt themselves.
Ah, good point. Straight mind, very good.
他说有的时候呢，对方并没有办法接受真实事实，所以你必须要说谎来不伤害他。
câu hỏi này rất là hay, là trường hợp đối phương không có chấp nhận được sự thật, they cannot handle the truth. Họ không có chấp nhận được sự thật thì làm sao bây giờ mình nói láo là sao, có thể nói láo là không? If they can't handle the truth, Amy, can we lie?
No.
You can't lie. Why not?
Because it also hurts them if you lie to them.
You have two choices. Trường hợp như vậy, quý vị có hai cái sự lựa chọn. Number one, you shut up.
Pháp sư 说你有两个选择，第一个就是你不说任何话，你闭嘴。
Thứ nhất, mình cần nói láo, mình không cần trả lời. It's a better choice than lying.
会比说谎好。
Okay. Oh, Quan Ngân has a question. Yes. Chắc còn ngân cần cái gì thứ bảy hả? We got to that. Đợi cho tôi nói 6 cái xong cái thứ bảy xong. Bữa nay không có đủ thời giờ nói. She said, can we have a seventh one? Like you cannot speak too much. I said, can we wait until I finish the first six, and then we talk about the seventh? Preferably, if you cannot tell the truth, They don't say anything. It's more honest.
法师说，如果你不能说谎，你不能说事实的话，你可以不要说任何话，会比骗他还诚实。
Tốt nhất nếu như mình nói sự thật không được thì mình tốt nhất là mình im lặng, mình đừng có nói gì hết. OK, nó đỡ tai hại hơn. It's a lot less harmful. It's a lot less it's more honest. OK, don't you think? Cái gì anh nghĩ là sao? Okay. Personally, I would stay quiet if I feel that my saying anything might harm the other person. Cá nhân tôi, nếu như mà tôi nói cái gì mà có thể làm hại người ta, tôi im lặng, tôi không nói. I'm not worried about that person harming me. I'm more worried about this person getting harmed. Okay, that's what propels me from not saying anything.
法师说，有时候不说什么也是，就也是不是伤害对方的，不会伤害对方这样子。
Cá nhân tôi không nói gì nếu trường hợp tôi sợ người ta sẽ nghe cái lời nói của tôi nó có những hành động có hại cho người ta. Thành ra tôi không sợ hại cho cá nhân tôi sợ người ta sẽ bị hại. Yes, question. Yeah, it's still better than being dishonest. At least that the other person does not feel betrayed, because if the other person feels that you betray him or her, that's it. You're done. You have no chance to help the other person. Okay. And as you get older, you learn how to not say anything and not let out. They can't tell. So, but the point is that the second option, you tell the truth. Actually, it's my preferred option. You tell the truth. If it doesn't hurt the other person, I prefer to tell the truth.
法师说，第二个选择就是说实话。如果不会伤害到对方的话，法师觉得第二个选择比较好。
Cá nhân tôi là tôi thích lựa chọn cái lựa chọn thứ nhì, là nếu như mà cái lời nói của tôi nó không có hại cái người kia thì tôi nói sự thật. I don't aim to please. Mục tiêu tôi không phải là để làm lừa vừa lòng người kia. I want to tell the truth. That's my purpose. Tôi chỉ muốn nói sự thật thôi. Okay? Why? Tại sao như vậy?
他是说他希选择要讲实话，为什么？
为什么？ Because from the Buddhist perspective, if I'm seeking the truth, I hope to be able to hear the truth from you.
因为从佛教徒的一个佛教徒的角度来看，
Because if I tell you the truth, and I hope in the future I plant the seed for you to also tell me the truth.
就是说，我因为我是在追寻真理，所以我希望我能够种下这个种子，让你以后也可以告诉我真实话。
Tại sao như vậy? Tại theo cái luật nhân quả của Phật giáo mình á, thì trồng cái nhân nào hai cái quả đó, thì tôi là muốn nói sự thật, tại vì tôi hy vọng tôi trồng cái nhân đó trong tương lai quý vị sẽ nói sự thật cho tôi nghe. Okay, because furthermore I realize if I speak lies, I tell you lies, I'm only harming myself. Harm will come to me through my lies.
因为法师说，如果我说谎的话，我也是在伤害我自己。
À, vì cái lý do thứ nhì quan trọng nữa là tôi biết rằng, tôi tin rằng nếu như mình nói láo, tôi nói láo thì trong tương lai tôi sẽ tự hại tôi. Mình nói láo chỉ tự hại mình thôi. Let me use an anecdote, kể cái chuyện về cái chuyện một cái chuyện này. There was a deserted island. Xưa có một cái đảo đó, deserted island, where a lot of birds. There is a group of birds living together in that deserted island.
我跟你们讲一个小故事，就是在一个荒岛上有一群鸟居住在一起。
Hồi xưa trong cái đảo nhỏ kia hoang vu lắm, thì có một cái bầy chim sống với nhau. They live very happy together.
非常快乐的生活在一起。
And one day, there is a on the ship that passed by that island, not too far from that island, the ship was wrecked. And there is a crow that was on the ship who flew off the ship and went to the island.
那有一天呢，有一艘船经过，那在船上呢有一只乌鸦，它就从那边飞到那个岛上了。
Thì trong biển cả đó thì có một cái thuyền đi ngang thì trong thuyền nó bị đắm, thành có trong thuyền nó có một cái con cò đen, nó bay khỏi thuyền, nó về tới, nó bay tới cái đảo để nó di trú. When the crow saw the island populated with so many birds, he was so excited. He says, "My goodness, so many young birds and a lot of eggs. I'm going to have a feast for myself every single day."
那只乌鸦看到这荒岛上这么多小鸟，他非常开心。他说：“哇，有这么多的小鸟，那我每天都可以吃丰盛的大餐呢。”
thì con quả đen nó bay tới cái đảo, thấy toàn chim, trời sướng quá, nói đặt lưỡi nói cái đảo này toàn là chim nhỏ với lại toàn trứng không này, ngày nào tôi cũng có tiệc ăn hết rồi. So what does the crow do? He landed in the midst of the birds, stood on one leg.
结果这只乌鸦怎么做呢？它就降落在这一群鸟中，然后用单脚站着。
Thì con cò đen nó khôn lắm, lập tức hạ cánh xuống trong cái bầy chim đó, xong đứng chim kê độc lập, đứng một chân thôi. Okay, so the birds, the other birds gather around and ask him, why are you standing on only one foot?
结果小鸟们就问他说，你为什么一只脚站着呢？
thì mấy con chim kia mới lạ, chim đảo lạ, lần đầu tiên thấy con quả đen, mà con quả đen nó lạ, nó đứng có một chân à, cái nó tò mò tới, súng nhau lại, tới nó hỏi. Bấm ông quả đen, tại sao ông quả đen là đứng có một chân nhỉ, đứng có một chân nhỉ? The black crow said very serious tone. He says, if I put my other foot down, the earth can't take it. It would quake.
然后那个乌鸦就说，如果我把另外一只脚放下来的话，我没有办法把它放下来，因为我如果放下来的话，地球就会震动。
Thằng cò đen nghiêm nghị mà nói, quý vị biết không? Nếu mà tôi mà đặt cái chân thứ nhì tôi xuống là, cái đất nó chịu không nổi, nó sẽ động đất. So the other birds were so impressed. They said, "Oh, really? You have such powers? Please be our teacher."
于是，其他的小鸟就非常的敬仰他，就说：“哇，你有这么大的这个神力，可不可以做我们的老师？”
啊，那边金金那得夸服服夸，没沉着看人，上来要求那瓜蛋来陪着他们。And also they also noticed that the black crow was had his mouth open as well.
他们也注意到了这个乌鸦呢，它的嘴巴是张着的。
Rồi cái nhồng bầy chim nó cũng để ý rằng á, là cái thanh quả đen á, là cứ há há miệng ra, không không ngậm miệng lại. They also wonder, say, why don't you close your mouth? Nó mới thắc mắc, nó hỏi, tụi nó hỏi, chim bầy chim nó hỏi, tại sao thầy quả đen không có chịu lại há miệng ra như vậy?
于是他们就问说, 那你为什么不把你的嘴巴闭起来呢?
So the black crow says, I open my mouth because then I inhale the air and that's how I feed myself. I don't need to eat.
于是他就说, 我嘴巴张着就可以, 呼吸着空气, 这样这就是我喂食自己的方式, 我不需要吃东西。
但果然没nghiêm nghị nói rằng là tôi há miệng ra như vậy tại tôi đang hít hơi không khí vào. Không khí này nó bồi dưỡng cho tôi, thành tôi không cần ăn luôn nữa. So the birds are so happy to find such a competent teacher. So they trusted their young and the eggs to the black crow and they went about feeding themselves. They flew away and seek food for themselves.
Oh. 所以说这些小鸟们就非常的相信这个乌鸦，于是他就把他们的小孩还在孵的鸡蛋们留在他身边，而飞去离开荒岛去寻找食物。thì
mấy cái bầy chim á nó tin tưởng cái quả đen đấy, người này thật là có bản lĩnh, thành ra họ cái bầy chim nó gửi gắm mấy đứa con nít, con chim nhỏ với mấy cái trứng của họ để cho quả đen giữ dùm, thầy quả đen giữ dùm. Rồi mấy bầy chim bay đi tìm đồ ăn. So as soon as the birds left, the black crow ate a bunch of eggs and the young had a real real good feast.
那当这些小鸟离开门呢，这黑乌鸦马上就趁机吃了很多这个它留下的蛋。
Thành một khi mà bầy chim nó bỏ đi mà xoay lưng lại một cái là cái quả đen, cậu quả đen này mừng lắm, lập tức làm thịt mấy cái trứng chim và là mấy chim bé ăn ngon lành. So when they came back, they noticed that some of the eggs are missing, some of the young are missing. So they asked the black crow, "What happened to them?" He says, "I don't know. I wasn't paying attention."
所以当这些小鸟们回来就说。 诶，有一些蛋不见了，就问这个黑乌鸦说：“他们去哪里了？”那这乌鸦就回答说：“诶，我不知道啊，我没有注意。”啊，thành
hỏi quả đen, quả đen tôi không biết nữa, tôi không để ý nữa, tại tôi đang thiền. So the same thing happened. The following day, birds went feeding again, and the black crow ate a few more eggs and ate a few more young, and it went like that for a few days. Then the leader of the birds, God, wiser, he said, something is wrong here. We never had any problems with eggs and our young missing until this black crow came along. So he got suspicious. So he pretended to go finding food for himself, and he hid and he watched the black crow and saw him eating, feeding himself on the eggs and the young birds.
于是呢，这个这样子就过了几天以后，这个小鸟们的这个带领小鸟们的这只领首领呢，他就觉得很奇怪，于是他有一天他就假装离开，然后就躲起来，就发现说这个黑乌鸦原来在吃他们留下来的蛋。
tiếp tục nó xảy ra như vậy, vài ngày liên tiếp như vậy là cứ tụt chim quay đi một cái thì quả đen lập tức làm thịt trứng với là chim con. Vài ngày sau nó xảy ra như vậy, bắt đầu trứng mất nhiều mà chim nhỏ mất nhiều, rồi cái đàn trưởng của bầy chim mới bắt đầu nghi sanh nghi ra. Mình nói là ông người nói rằng là chim trưởng đó, mới nghĩ rằng là trước giờ không ai có vấn đề hết, cho đến khi con quả đen nó tới mới có, bỗng nhiên trứng vừa mất mà chim nhỏ nó cũng mất nữa. Thành ra ngày kia ông chim lớn đó giả đò đi kiếm đồ ăn, thiệt ra núp trong cây quay lén xem quả đen nó làm gì, thì bắt quả tang quả đen đang làm thịt mấy cái trứng với chim con. So the leader of the birds informed his other birds and told him to catch the black crow and they beat him to death.
所以这个, 这个首领就跟其他的小鸟讲, 于是他们就, 很生气, 就把这个黑乌鸦打死了。嗯，啊，刚刚金
đoàn trưởng mới sai mấy người chim kia chụp con quả đen lại và mổ óc cho nó chết luôn. Okay. So what's the moral of the story? If you lie, you may gain temporary benefits, but eventually you get harm. You hurt yourself.
所以这故事就告诉我们说，当你说谎的时候，你可能会得到暂时的、短暂的这个好处，但是最后你还是会等于是在伤害自己。但
cái ý nghĩa câu chuyện là sao? Câu chuyện cho quý vị thấy rằng khi mình nói dối thì mình tạm thời mình được lợi thôi. Điều cuối cùng cái quả báo nó sẽ tới với mình phải trả cái giá rất nặng. Okay, in particular. This applies to left-home people as well, nhất là những cái người xuất gia đó. Okay, they cannot put on false pretenses to impress people and to get disciples and get offerings. If they do, they only harm themselves.
这同样的也是出家人也是这个也是对他们也是一个就是说他们不可以假装。 要去让别人对他们很敬仰，然后来有收很多弟子这样子，得到很多供养。
Cái này nhất là những người xuất gia đó, nhất là tôi nhắc là người đây những người đệ tử xuất gia đó, những người xuất gia trong chùa này đó là không được nói dối, không được làm bộ làm tịch để nhà làm người ta nể, để ta cúng dường nhiều hoặc là này nọ, cái đó là chuyện không nên làm. Mình tu là mình phải giữ cái chân thật với bản thân mình. Okay, any questions about this? Okay, number two, I shall not harm. Thứ nhì, không có hại. Không hại. Tại sao? Our emphasis is to develop samadhi power.
为什么呢? 我们的重点是在 增进你的这个定力.
Chúng tôi tu luyện chú trọng vào phát triển cái định lực. Okay. Càng tu thì định lực nó càng phát triển. The more you cultivate, the stronger your samadhi power will become.
你修行的越久呢，你的这个定力会越来越大。
Chúng tôi huấn luyện cho Phật tử, tu luyện cho người trong tới chùa này tu để giúp cho họ phát triển cái định lực, phát triển cái sức của họ. Okay. With strength, with samadhi power comes responsibility.
当你有这个定力的时候呢，你就有责任。
Với cái sức của mình có, với cái định lực mình có, thì cũng có cái trách nhiệm nữa. Okay. The stronger you are, the more gentle you should be.
当你越强壮、越强的时候呢，你应该要表现得越弱。不是弱，越gentle，轻。不是轻，不是谦虚，越怎么说gentle
Chinese？
越缓和
something like that.
Gentleman,
right? Gentleman, that kind of, yeah, okay. Something like that. That's it. It's like a gentleman. Okay, meaning that if you really are aware of the strengths you have, then you become a lot more gentle, naturally.
所以当你越知道自己的强，你要表现得越缓和。
Mình mà biết cái sức mình chừng nào còn có sức như nào thì không biết về cái sức mình có sức cần nhiều thì mình càng càng ngày mình càng hiền hòa, mình càng ngày mình càng nhẹ nhàng hơn. You learn to yield. You don't engage. You don't impose your will on others.
你需要学着让，你不要去争，也不要去强迫别人接受你的想法。
但như vậy thì mình có cái thái độ là mình không có mình nhường.Mình nhường người ta. Đừng có đòi, đừng có lấy thịt đè người, đừng có đòi là tất cả phải theo cái ý của mình. Okay, any questions about this? Okay. All right, number three, I shall not steal.Thứ ba là không có ăn cắp, không có trộm cắp.
Thứ ba là không có ăn cắp.
What is stealing? Anyone knows?
偷什么呢?
Let me rephrase that. Anyone not know what stealing is?
有没有人不知道偷盗是什么意思的?
Thứ ba là không có trộm cắp. Ai biết trộm cắp là sao? Let me give it to you. Stealing is you take something that has an owner.It's not given to you.
偷盗的意思就是说，你拿东西是有这个主人的。
对。
然后那个他并没有给你，他并没有说他要给你。
trộm cắp là sao? Trộm cắp là mình lấy một cái gì mà có người chủ, mà người chủ không cho mình mà mình lấy. Okay. Any questions about this? Ai thắc mắc về chuyện này không?Yes. Gian lận về chuyện gì? Thuế má hả? The question is, if I cheat on taxes and money, his question, original question is, if I cheat, it is count as stealing. I said, you mean cheating on taxes? So yes, and money. Oh.
他的问题是说，如果他在这个报税上面动手，
或者 mình bị nhân viên của mình, best time,
动手脚的话，
算不算
是偷？ Or you
cheat on your employees, does it count as stealing? Absolutely. Okay.
他是说，
if you cheat on taxes, by the way, it's the season for that. If you cheat on taxes, it's stealing from the government. Chẳng hạn như.Mình mà ăn gian thuế đó thì mình ăn cắp của chính phủ. Agree? Ai đồng ý không? But it seems so harmless, right? Seems like the right thing to do. Sometimes we make mistakes, honest mistakes, right? Or is it your accountant's problem? I remember my accountant. He prepared the taxes, and I said, no, too high. So he come back, and a week later, he said, are you happy now? No, not yet. And guess what? I got a bigger taxes, you know, a bigger refund, but also his fees also increased as well.
So he said,如果你逃漏税的话，或者是你在你的报税上面动手脚的话，也算是偷盗，就是像等于是偷政府的钱这样子。
Cái chuyện trộm cắp là không nên, nhất là thuế má là không nên, tại vì như vậy này, tại vì mình trốn thuế như vậy, thiệt ra mình đang hại những người khác, hại những người mà khác phải cần cái thuế má đó, chẳng như người cảnh sát.Những người chữa hỏa, những người lính để nó ta cần cái lợi tức đó để mà chính phủ để trả lương cho người ta. Mình làm như vậy thiệt ra mình tự hại mình thôi. Các vị nghĩ lại cho coi. Think about it seriously. When you cheat on your taxes, you're hurting your policemen, your firemen, your soldiers. You ultimately you're harming yourself. That's what you do.
老师说，你们想想看，如果你们逃漏税的话，你等于是在伤害这个国家，这个警察呀，保护你们的人啊，所以最后等于是伤害你自己。
Okay, any questions about this? Yes. Okay, question. Suppose I see money on the ground, and there's no one, doesn't seem to have any owner. So if I pick it up, is that stealing? What do you think?
他的问题是说，如果我看到钱在地上，看起来是没有人的钱，那我如果把它捡起来，算不算是偷盗？你们觉得呢？
Give me a sound. Is it stealing? It's stealing.
I don't think so.
Somebody disagrees. Depends on how much money is, right? Is $100 bill, it's different. Give it to your fireman, right? Yes.
他说，有的人说是，有的人，他有一位这位先生，他不同意。他说，你虽然捡起来，但是我可能拿去捐出去或者怎么样，我并没有要占为己有这样。
What do you think? Give me an example. 因为 God come, who thinks they're stealing? Who thinks is stealing? Raise your hand. Let me see.
觉得是偷盗的请举手。
So the rest of you do not believe five people, six people. The rest of you do not believe it's stealing, right? 分过来，给你的红衣浪夹子。
所以没举手的就不觉得是，对不对？
My question, go back to the original definition. Where does the money come from? 分过来，给你的红衣浪夹子。Did it get there by itself?Hello. Cái việc tự hỏi lại là cái tiền từ đâu tới? Bộ nó một mình nó bay tới đó hả? Hi. Mấy nhỏ đẹp trai quá ha.
À, Pháp Sư 说，这就是讲回原来的问题，这个钱到底是哪里来的呢？
Why shouldn't we steal the first place? Quý vị nghĩ lại, vấn đề đừng có bị cái chi tiết nó làm quý vị rối trí.Tại sao mình không cắp làm cái gì? Cái lý do mình không cắp để làm cái gì? Why don't we want to steal? Because we want to cure our greed, our greedy mind. Mình không ăn cắp là tại vì muốn trì cái bệnh, cái lòng tham của mình.
不偷盗的这个最主要的原因是什么呢？就是因为我们去除我们这个贪的这个心。
Okay, cái thói mình là khi mình thấy gì mình thích là mình muốn thích là thò tay ra lấy, đó là cái hành động ăn cắp đó. Tại vì cái bất cứ cái chủ gì nó có cái vật này nó đều có chủ hết. Mình lấy như vậy là mình lấy một cái vật của người khác. Everything has an owner, it's not there by itself. Okay, if no one claims that you should give it to the government, then the government will dispose of it. It's not yours. You're not the owner. Thứ nhất, mình phải nhớ rằng mình không phải là người chủ. Thì mình lấy làm cái gì? It doesn't belong to you. Okay? It belongs to someone else.
There's
no need to be greedy for it.
就是你们不，就算那个钱是不是你看起来乍看之下是没有别人，但是事实上也不是你的，所以你应该。比如说缴交给政府啊，或者是，不要去贪图它。
Why do I get a feeling that most people, most of you disagree with me? 大家都有感觉，分两批人不同意这份内。
老师说他觉得你们大部分的人现在都不同意这个讲法。
Okay, so anyway, the answer to the question is that if you pick up money that does not belong to you.In our left home people precept, we have a precept against that. We have a precept against taking anything that doesn't belong to us. For example, we walk around the temple grounds and we see money. Let's say we see a pen, a nice pen, a Montblanc pen. Okay.
老师说不要讲钱了，就比如说你在道场里面走，哎，看到地上有一个很漂亮的一支笔。
Let me ask you this. You see a beautiful pen, a Montblanc pen, cost is very expensive. On the ground, and no one's around. Okay? Vậy kể cái vị nghe cái trường hợp như vậy, trong trong chùa này, cái vị thấy một cái viết Montblanc rất đẹp, rất đắt tiền ở trên mặt đất, không ai ở xung quanh hết, không ai thấy, không ai chủ hết. If you reach out, you take your finger, and you reach your hand out and pick it up and put it in your pocket. Is it stealing or not?
当你看到这支笔，那四下无人，那你就伸手过去把它拿起来，放到你的口袋里面，这样算不算是偷盗？
Rồi nếu như cái vị lấy nên nó đỏ bỏ vào túi thì cái đó lấy lên đổ vào túi cái đó là ăn cắp chưa? That's stealing, right? Đó là ăn cắp đúng không? Tại vì nó có cái vật nó có chủ. Mont Blanc được because tại nó có chủ, cái viết đâu phải tự nó một mình đâu. Thứ nhì nữa là đâu có ai cho phép mình lấy, mình tự động mình lấy để vào túi mình. Tức là ăn cắp. Remember the Mont Blanc has an owner. It doesn't get there by itself. Number two, you pick it up and put it in your pocket without any permission. Therefore, steal it. Period.
那因为那支笔呢，本来就是有这个主人的。那第二点呢，你看到它，你把它拿起来，并没有问过那个主人，所以这就算是偷盗。
What if and then you put it in your pocket? And then you remember, Master Yonghua says, that's stealing. Bad, bad boy. So you take it out, you put it back on the ground again.
但是,
is that stealing?
但是如果当你放在口袋了以后，你又想起来说，诶，永化法师说不可以偷盗，所以你又把它拿出来放到地上了。那这样算是有偷盗吗？
À, như là bỗng nhiên lúc để tay vào túi rồi để viết vào túi rồi nhớ sực lại, ê ông thầy ông nói là như vậy là ăn cắp thì không tốt, lập tức rút cái viết ra để lại chỗ cũ, như vậy là ăn cắp, là không ăn cắp. Who thinks it's stealing? Okay, he has a question. Yes, suppose you pick up the pen, and then your intention is to go to somewhere, bring it to somewhere, and pass it on. You do not intend to keep it. So is it stealing? No, is it? When you put it in your pocket, that's stealing. When you pick it up and you intend to pass it on and give it to someone else, and you don't intend to keep it for yourself, that's not stealing.
所以他的问题是说，如果你我把那支笔捡起来，但是我没有意思要留着，我只是把它拿去给别人，那是不是这样算不算偷盗？法师说不算，因为你没有这个想要偷他的这个想法。
Okay, the bottom line, you do not want to steal because stealing will you incur very very serious problems.For example, you go to the temple, you steal things from the temple, means that you in the future will experience dire poverty.
法师说，这个偷盗是非常重大的这个不好的行为。那比如说，你到道场里面，如果你是跟你偷道场的东西的话，你等于是种下以后会有这个。过着贫穷下贱的生活。
Nói luôn nó tới chừng này thôi nè. Cái vị lúc mà để ý cẩn thận vào chùa, đừng có lấy đồ của chùa. Tại những đồ trong chùa mà cái vị mà lỡ mà lấy mà đem về nhà mà không được cho phép, cái đó gọi là trộm cắp của chùa. Thì sau này trồng cái nhân để cực kỳ nghèo khổ. Nó dễ sợ lắm. Tụi nó nặng dễ sợ. extremely severe problem. For example, the Vietnamese has this tradition of New Year's Day, going to the temple and climbing on trees and collecting fruits. They call it collecting your blessings for the first of the year. That's stealing from the temple. It's very, 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 very bad practice.
法师说，比如说像越南，他们有这个传统，就是新年第一天会到这个庙里面的道场上面爬到那个树上拿水果，代表是拿这些福报。他说，法师说这等于就是偷盗，这是非常非常不好的。
Như cái người Việt Nam mình á, thường có cái phong tục là tới chùa, mấy chùa trong Tết á, để mà hái lộc, hái mấy cây trèo, cây hái, đem lộc về nhà. Cái gì không biết là như vậy là ăn cắp của chùa như vậy, tai hại dễ sợ. Mà tôi nghĩ tại sao mấy thầy mấy cô không có nói cái gì biết, không nên làm như vậy. Cực kỳ không nên làm. Cái đó là ăn cắp của chùa. Tội nặng lắm, tội cực kỳ nặng. Ăn cắp một trái cây thôi, một cái cơm cuốc nhỏ nhỏ thôi là chết. Cẩn thận cái chuyện đó. Ok. Nếu cho phép thì không bị tội. Ok. Nhưng giờ bác biết không, những người trụ trì tôi quen á, sau khi mà quý vị mà đi sợ rời trong trường, họ lắc đầu rồi. Cây tôi nó tàn, nó nát hết. Tôi mới phát hiện có một phần họ không cho phép là mình cũng chết nữa. Họ tiếc của cái là mình chết ngắt. Nhất là trước tôi ngồi người tài gia, tôi đã từng ăn cắp như vậy rồi. Tới chùa Dược Sư đó nè, hồi đó toàn là cây cam đó, đầy hết, leo cây thích dễ sợ, trèo, lái hải rồi quăng. Thành nghèo mặt rồi. Okay. Any other questions? Yes. Cấp nghề hả?
Ví dụ mà tại xe có một cái chuyện là cái ông bạn đó làm mở cái tiệm bánh mì, cứ cho người bạn nó vô làm, cho người bạn giúp đỡ người bạn vô, người bạn nó làm cái học hết cái nghề, ra cái gì ra mở chuyện khác thì là cấp nghề.
Cũng là ăn cấp luôn. Không khác chứ. Là cái nghề nó có cái giá trị của cái nghề. Mà tới bên phòng học lõm ăn cắp người ta cũng như vậy. Nhưng mà riêng cái nghề của bác đâu, cái chuyện quý vị đâu, mà chúng tôi trong chùa tôi cũng vậy. Có người tới chùa là tính học lõm pháp chúng tôi này nọ là cũng là ăn cắp pháp. Cái đó còn tệ hơn nữa. Cái đó là cái ăn cắp của pháp á, nó còn tệ hại hơn là ăn cắp của nữa. Đó là tại vì sau này là không có ai dạy cho mình hết. Khi mà tới cái tâm tới á, mà để ăn cắp pháp á, là sau này không có người thầy nào dạy hết. Dễ sợ lắm. Là mình vô minh suốt đời mình luôn. Không ai dạy mình được hết. Để trả cái quả đó. Dễ sợ lắm. Cấp sách về chùa đâu cần gì đến cấp đâu. Chùa thì lấy thôi chứ. Của chùa mà tội gì đến cấp. Đừng có dạy. Lấy thôi. Bất cứ cái việc lấy cái gì của chùa mà không được cho phép á, đó là ăn cắp. Nó dễ sợ như vậy, cẩn thận cái chuyện đó. Dễ sợ lắm. Cẩn thận vào chùa, cực kỳ cẩn thận. Quý vị biết không, quý vị mà lỡ mấy cái của, lấy mấy cái đồ của Tam Bảo á, là nghèo mạt rệp đời đời kiếp kiếp á, đọa địa ngục xong rồi nghèo mạt rệp á, dễ sợ lắm. Cái đó cái tội nó kinh hoàng lắm. Tôi biết cái đó, dễ sợ lắm. Mà tôi cũng nhấn mạnh cái này cũng đủ cho quý vị nhớ. Vào chùa cực kỳ cẩn thận, đừng có xài của chùa. Ông thầy Vi Hoa Tư Hóa tôi cũng nói là bất cứ gì, vì một cái miếng giấy á, một cái người đệ tử Tư Hóa, là ngài Tư Hóa ngài dạy á, là vào chùa Vàng Phật á, họ dùng họ ăn xong rồi lấy cái miếng giấy paper napkin á, ăn xong rồi chùi miệng cái gì xong rồi vẫn còn phần còn sạch á, họ để vào trong túi không có vứt. Ngài Tiên Hóa, túi Ngài Tiên Hóa là toàn là giấy, không cần giấy không. Không vất cái gì hết. kỹ như vậy đó. Mấy người như vậy á, sau này giàu, rất là giàu. Quý vị cũng hiểu rằng á, cái giàu á, cái ăn cắp nó làm mình mặc rệt. Còn mình biết bố thí, mình không ăn cắp á, ok, sau này mình giàu. Thế gian pháp nó khác. Thế gian pháp quý vị á, là mình mượn người ta mà không trả tiền á, trả lại người ta mới gọi mới giàu lẹ hơn, đúng không? Cái đó Phật giáo là ăn cắp, là như vậy mình sẽ nghèo, mình giàu đâu. Cái giàu họ có nó chỉ là tạm thời thôi, tại sau này cái quả nặng lắm. Quen có nhiều người chuyên môn đi bịp người ta là tiền là cái bạc 100 đồng, nó cột từng cục cục để trong nhà đầy hết, đi bịp hết người này tới người khác, xong cuối cùng á xây nhà mấy triệu bạc luôn. Cái xây hoài nhiều tiền quá thì không biết chuyện gì làm hết đó. Rồi đi mua đồ cổ bên Việt Nam này nọ, cái chuyện gì xảy ra? Ngày kia lửa nó cháy nhà, cháy nát bét cái nhà luôn. Người chữa lửa tới mở xịt nước vào mới thấy là mấy cái cuộn tiền đó, nó cháy cháy hết luôn, dễ sợ lắm. Nhân quả nó rõ ràng lắm, đừng có tham mấy chuyện đó, phải đừng có nhìn thiển cận như vậy.
Yeah, I have a question regarding, you say stealing from the temple's Dharma. My thinking is that if that person steals the Dharma and study it for his own benefit to reach, to attain enlightenment, I don't think the compassionate Buddha will blame him.
Okay. Okay, I'm just stupid Vietnamese part because only Vietnamese people have this problem. I'm serious. I'm kidding. Okay, I don't have time. So, the question here is that this is a common misunderstanding. What he brought up, he says, I go to the temple. Let's not talk about stealing the Dharma. Okay. That's it. I go to the temple. I belong to a different temple. I want to hear about this master here has certain practices and kind of interesting. So I go there, kind of observe him and kind of imitate so that I can learn from him. Right? No harm. Right? Do you know say that hoi?
他说这个他的问题是说，哎，就是说我去不同的寺庙，那我想要学，不要讲说是道法，我只是想要看不同的法师，我观察他们，想要学他们的东西，没有应该没什么问题，对不对？
个tâm đó là tâm ăn cắp, đúng không? Mình lấy lén người ta, học lóm người ta. Phải không? Mình nói cái tâm đó thôi nghe. Còn cái tâm tới mà cầu pháp, tôi nói chuyện với người đó, tôi nói cái tâm người mà chuyên muốn tới và đi học lóm người ta thôi đó. Người Á Đông làm chuyện nó nhiều lắm. Và người Á Đông không, người da trắng làm cũng nhiều lắm. Đệ tử tôi trước người da trắng cũng làm như vậy luôn nè. Tới học lóm thôi. Thích tới học lóm thôi. Tôi đã từng làm như vậy nữa. Tôi biết. Tới trước gặp thầy hàng trường, đi học lóm thầy hàng trường thôi.
That kind of mindset is pretty common because I myself committed that kind of offense myself. When I was younger, I went to Heng Chang Fashu in Long Beach Monastery. I never liked the guy, but the guy has a lot of dharma, so I went there to observe his dharmas and learn for myself. It's stealing mine. So guess what happens? This is what people do to me nowadays as well.
Lúc trước tôi làm như vậy, thì bây giờ người ta cũng làm tôi như vậy. Người ta chỉ tới học lóm thôi, chứ còn.
So if I listen to your teaching right now, and I take what I think benefit myself, but I don't follow your discipleship.
Yeah.
Is that still?
No, it isn't. I'm talking about stealing mine. Tôi nói cái tâm học lóm. Không cần phải đi học lóm làm cái gì, cái pháp nó miễn phí, không cần phải học lóm. Cái đó là cái tà kiến của mình có đi học lóm làm cái gì. Cái pháp chân chính đó, bao giờ cũng miễn phí, không bao giờ tốn gì hết.
Okay? Cười, cười nữa. Oh, yeah, there's a lot of work to do today. Okay? Tôi nói tóm tắt cho quý vị nghe này. Nếu quý vị muốn học á, chỉ cần thành tâm mà cầu á, thì người thầy sẽ dạy. Không cần phải học lóm làm gì hết. Người thầy đàng hoàng. Còn người thầy không đàng hoàng, quý vị có thành tâm cầu, người ta không cho thì pháp có xứng đáng học có được không? Học làm gì? Thấy không? Thấy cái khác biệt tí xíu thôi. Nó là tí xíu thôi. Nếu mình cầu cái pháp, mình tới mình cầu đàng hoàng, người thầy nó eo sách nó không được đâu. Cái này phải tốn 5 đồng, 10 đồng, phải tốn cái này, tốn nọ tôi mới dạy được. Thì mình biết cái pháp đó không cần học làm gì. Đúng không? Mình đã thành tâm mình cầu cái pháp, người ta còn làm eo làm sách với mình. Đòi này đòi nọ phải trả 25 đồng tôi mới giảng pháp cho nghe, thì mấy cái pháp đó học làm cái gì? Ngược lại, mình tới mình cầu người ta đàng hoàng, theo tỉnh theo pháp, như pháp mà cầu, mình người ta dạy cho mình, ok, thì chuyện gì xảy ra? Người ta dạy cái pháp á, cái gì biết hai cái phần, cái pháp ta truyền cho mình á là cái pháp chân chính, là chuyện thứ nhất, mình tin tưởng cái pháp chân chính ta mới truyền cho mình, người đàng hoàng thì mình, chuyện thứ nhì nữa quý vị biết không? Cái pháp á, phải cần có hộ pháp quý vị tu mới thành được. Nếu quý vị cái pháp mà quý vị không có hộ pháp á, tu không bao giờ nó thành hết. Đó, cái bí mật phải tu luyện quý vị không hiểu nữa. Tất cả những cái pháp mà quý vị tu nên có người thầy truyền. Để người thầy khi mà truyền như vậy, người thầy gửi người tới để bảo vệ cho quý vị tu. Phải mình thành lẹ hơn không? Học lóm làm cái gì? Học lóm là mình chưa học hết tất cả. Quý vị đứng ngoài hàng rào, sao quý vị thấy được ở trong nhà nó ra sao được? Đúng không? Người ta, người thầy đàng hoàng, người ta truyền hết tất cả cho quý vị, để quý vị tu. Okay. Người ta còn ủng hộ cho quý vị tu nữa, còn giải quyết những vấn đề cho quý vị nữa. Cái đó mới là tu chứ. Còn tu đi học lóm thì cái chuyện cái đó là tà kiến. Học tầm bậy không? Học tầm pháp tầm bậy không? Tôi có đệ tử. Đệ tử tôi là người da trắng, 70 mấy tuổi, tu giỏi lắm. Tới là đi bác đình luôn à, tới là chỉ thích học thần thông thôi, chứ không học gì, tham thần thông thôi. Tôi nói hồi tôi mất là đệ tử đầu tiên, tôi không biết, tôi dạy còn khờ khạo, ta nay mình dạy nó, huấn luyện nó thần thông, sang ngày kia nó tôi kể chuyện nó nghe, cái dòng của ngài tiên hóa chúng tôi đó, có cái pháp đây là pháp thủ nhãn, 42 thủ nhãn, có ai nghe 42 thủ nhãn chưa? Hả? Cái này là mật tông, dạng như có cái pháp là cái pháp vòng ngọc, tu cái vòng ngọc đó cảnh biết không? Mình sai rồng phải nghe lời, biểu nó ngừng mưa là mưa phải ngừng ngay lập tức, biểu nó không được động đất, nó không được động đất. Có những pháp như vậy đó, mật tông, nên mật tông họ sai rồng sai quỷ ra thần được. Okay. Nên ngài tiên hóa có cái pháp là 42 thủ nhãn à, thì pháp đó là gọi là pháp kinh thiên động địa, mà cái dòng ngài tiên hóa mới có thôi, thất truyền ngoài không có, ngài có. Okay. Thì tôi mới kể, tôi hết chuyện nói tôi kể cho một đệ tử tôi nó nghe, tôi nói là ôi thì cái đời quả chúng tôi có cái pháp tên là thủ nhãn, 42 thủ nhãn hay dễ sợ lắm, ly kỳ lắm. Cái biết bữa kia mà tôi hồi đi Đài Loan đơn thương độc mã, nghèo không có tiền nọ, đi ngang gặp con chó nhân bên Đài Loan, mấy con chó nó hung lắm, nó sủa, nó đòi cắn mình. Rồi đi dỡ thu nhãn ra, đụng một cái là con chó mình biến mất lập tức, con chó nó không thấy mình luôn nữa. Okay. Cái bên mật tông nó có những cái pháp là hay lắm. Thằng tôi khoe với học trò tôi nói đời của thầy có cái pháp là 42 thủ nhãn. Để nói cho ông nghe này, 42 thủ nhãn này tôi không được truyền, chỉ bên Vạn Phật Thành đó, họ có hai người thầy có quyền được truyền. Bây giờ hằng trường cũng không được truyền nữa rồi à, bây giờ có thầy hằng thập có truyền truyền, tôi có một thầy khác mà tôi nói tên ra cũng được, còn có truyền truyền. Thì những cái pháp này phải có thầy truyền mới có quyền tu, Thành tôi khuyên ông á là lên nên đi theo dõi thầy hằng thật, để chừng nào thầy truyền cái pháp đó tới đó mà để mà xin thọ cái pháp đó, cái đó pháp vô giá. Thì tại vì mặc dầu đệ tử tôi là đời đệ nhập, nhưng đều á vẫn có quyền tới thọ cái pháp đời thân như thường, tại nhập với thân là cùng một dòng máu. Ok, thành tôi khuyên ông như vậy. Ông này biết ông họ làm, ông làm gì không? Về tìm internet xong rồi kiếm được 22 cái bằng tay, 22 cái thủ nhãn về tự luyện đấy, về khoe vài tháng sau tới khoe với tôi. Thầy biết không, thằng thật không có truyền đây, thành ra tôi kiếm được cái 22 thủ nhãn tôi đang luyện đây. Tôi cười tôi nói con nên làm như vậy, làm như vậy là ăn cắp pháp, ăn cắp pháp như vậy là không nên. Ông giận bỏ tôi, nói là thầy tại sao dám nói tôi là ăn cắp pháp, cái mặt tôi mà đi ăn cắp pháp làm cái gì. Thành nó giận từ chỗ đó nó bỏ luôn, nó không tới nữa. Thì sau rồi có người khác mới giảng cho nó biết, nói là cái pháp, có những cái pháp á phải được nên truyền mới luyện được. Ok, tại vì cái pháp nhất cái pháp mật tông á, tôi luyện muốn phải có long thần hộ pháp tới bảo vệ mình luyện mới thành được. Ok, à, một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là cái pháp mà họ tìm ra internet đó nó trật nhiều lắm, rồi nó không đầy đủ nữa, thành luyện bị tẩu hóa nhập ma nữa mà nó không biết. Thành ra cái bị bỏ cái tâm mà chuyên môn đi học lóm này, tại học lóm đó, cái pháp nó không tròn, nó không đầy đủ, luyện có nhiều vấn đề dễ sợ lắm. Okay. Anyways, a lot of Vietnamese things here. I think time is running out. I need to stop here today. I'm sorry, time is running out. I have a lot of things here. I'm told I need to do things. Có sư cô nhắc tôi phải có làm công chuyện khác nữa. Tại nên mình phải ngừng lại ở đây. We can pick it up another day. Okay. Có ai có thắc mắc gì mình nói chuyện sau. Okay, I apologize. We just don't have time. Maybe we can talk some more during lunch or something.
法师说很抱歉，时间不够。那我们下次再继续这样子。
Okay. Okay. Let's stop here. We need to do the long life ceremony, and then we go to lunch. Bây giờ mình sẽ làm cái pháp cầu an. Tại vì cái mấy pháp hội này phải có cầu an để giúp đời chúng sanh. Nhất là bên bên Nhật đó, người ta bị cái tai nạn bên kia đó, bị động đất hay là bị sóng thần với bị nguyên tử đó. Mình cầu an giúp đỡ họ một tí để kết duyên với họ, giúp đỡ cái khổ sở, cái đau đớn người ta. Ok. Xong mình đi thẳng tới phòng dùng trưa ngay. All right. So we do the long life transference for particularly for the Japanese people, about Japanese earthquake victims, and then we go straight to the lunch hall and we have lunch. Please turn to page. Well, let's do a transference first of all, and then we do the. Yêu cầu quý vị mở trang the last page 63. Last page of this booklet here, page 63. Do the transference, and then we do the long life transference. Mình có thời giờ mình chỉ được làm cầu an thôi, chứ còn mình làm lễ ngọt cũng ngọt không kịp. Sixty-three. Do the long line transference. If you have enough booklets for everyone, let's get the small one, if you will. Page 53. Trang 53, chúng find out 53 页.